có thể truyền bá cái văn hóa Việt Nam của mình ra thế giới. Thì cái khó khăn lớn nhất của mình là cái gì? Và trong lúc học tập cái hay của thế giới phát triển về văn hóa, thì cái điều gì mà quan trọng nhất mình không nên học và bắt chước? Dạ, cảm ơn thầy.
Tôi nghĩ là cái điều kiện quan trọng nhất để mình có thể chia sẻ những cái tinh hoa, những cái châu báu của nền văn hóa mình với người Tây Phương đó, là mình phải nắm được cái lề lối suy tư, cái tâm lý của người Tây Phương, phải thông hiểu cho được cái văn hóa của họ, cái nề nếp suy tư của họ. Khi mà mình hiểu được cái cách tư duy của người Tây Phương, mình hiểu được cái bối cảnh văn hóa, văn minh của họ, thì mình mới có thể có một, mình mới có thể hiến tặng cái quý giá của mình dưới một cái hình thức mà họ có thể hiểu, họ có thể chấp nhận được. Tại vì chúng tôi đã từng gặp nhiều, rất nhiều vị đạo sư tới từ Á Châu. Không phải vị nào cũng thành công cả. Tại vì phần lớn quý vị không có nắm được cái lề lối suy tư, cái mentality của người Tây Phương, cái cách tư duy, cái nền văn hóa của họ. Cho nên tôi nghĩ rằng là muốn trao truyền, muốn chia sẻ những cái châu báu của nền văn hóa mình, trước hết mình phải hiểu được cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ này không phải là cái sinh ngữ đâu, cái ngôn ngữ của trí óc họ, cái cách suy tư của họ, cái nền văn hóa của họ. Nói một cách khác hơn là cái nền văn hóa Kitô giáo. Nếu mình không có nắm được thì mình có cách gì chia sẻ những châu báu của nền văn hóa Phật giáo? Tôi đã từng viết những cuốn sách đối thoại giữa Phật giáo và Kitô giáo. Cuốn đầu mà tôi viết là cuốn Living Buddha, Living Christ, mà người Trung Quốc họ dịch là Sinh Sinh Kitô, Thế Thế Phật. Thì cuốn đó đã tạo ra được một cái rất là nhiều cảm thông. Ban đầu thì cái tư tưởng của người Kitô là cũng như người Á Đông chúng ta, đối với người theo đạo Phật thì những cái đạo mà không phải đạo Phật gọi là ngoại đạo, đạo bên ngoài. Thì đối với người Kitô cũng vậy, những cái đạo mà không phải là đạo Thiên Chúa đều là ngoại đạo cả, và họ không có nhu yếu học hỏi những cái đạo đó. Nhưng mà khi mình viết một cuốn sách như là Living Buddha, Living Christ thì có thể làm cho họ tò mò, họ muốn biết cái người ngoại đạo nghĩ như thế nào về đạo của họ. Và vì vậy cho nên họ mua cuốn sách, và vì họ mua cuốn sách cho nên họ có cái cơ hội tiếp xúc được với cái nền đạo lý của Phật giáo, và tiếp xúc được với những cái châu báu của một truyền thống mà họ chưa bao giờ tiếp xúc. Cuốn sách thứ hai của tôi viết để đối thoại với Kitô giáo là cuốn Coming Home, Going Home, Jesus and Buddha as Brothers. Hãy về, trở về với quê hương đi. Chúa và Phật là hai anh em đó, không phải là xa lạ gì đâu. Thì họ đọc những cuốn sách đó. Và hai cuốn sách đó đã được nhiều giải thưởng. Hai cuốn sách đó đều là những cuốn sách bán rất là chạy ở tại Tây Phương. Và các vị linh mục, các nhà nước tu trong các nhà tu kín đã thừa hưởng rất nhiều từ những cuốn sách như vậy, đã tháo gỡ, đã giúp cho họ tháo gỡ rất nhiều bế tắc, và để giúp cho họ đi sâu vào trong cái truyền thống của chính họ. Thì tôi nghĩ rằng sở dĩ mà được như vậy là tại mình biết được, nắm được cái lề lối suy tư, mình nắm được cái văn hóa của họ. Còn làm thế nào để đừng có tiếp thu những cái không có lợi cho mình? Thì trong nền văn hóa nào nó cũng có hoa và có rác. Khi mình cho con mình đi học một cái trường Tây Phương á, thì mình phải biết trước rằng nó sẽ thâu thái những cái hoa và đồng thời nó cũng sẽ vương vào những cái rác. Và vì vậy cho nên là phụ huynh mình phải theo dõi con mình để cho thấy rằng khi nào nó thâu thập được những tinh hoa của nền văn hóa bản địa thì mình nói được, cái đó rất là tốt đó con, nó làm giàu cho văn hóa mình. Và khi nó vương vào những cái cọng rác, những cái thối tha, những cái dơ bẩn của cái nền văn hóa, những cái hư hỏng của nền văn hóa mới, thì mình nói cái đó không được con ơi, cái đó là cái rác rến của nền văn hóa của họ. Và làm cha mẹ, nhất là khi mình ở tại Tây Phương, thì mình phải có thì giờ để có thể nói chuyện với con, để có thể đi theo con ra ngoài xã hội, đi vào học đường. Và có như vậy thì mình mới có cơ hội để trao truyền những cái giá trị văn hóa của mình cho con. Nếu cha mẹ bận rộn và con cái cũng bận rộn thì cha mẹ sẽ không có cơ hội trao truyền những cái châu báu của nền văn hóa mà mình đã tiếp nhận từ cha ông, và con cháu nó không có cơ hội tiếp nhận cái gia tài văn hóa đó từ mình, và mình trở thành những đứa con bất hiếu tại mình không có trao truyền được những cái mà mình đã tiếp nhận từ tổ tiên ông bà của mình. Và đó là bài pháp thoại tôi nhắc đi nhắc lại hoài cho các bậc làm cha mẹ hiện bây giờ đang sống tại các nước Tây Phương. Có câu hỏi nào nữa không ạ?
Cho phép tôi được nêu một câu hỏi, có thể nó không liên quan quá với cái đề tài hôm nay, nhưng nó gắn liền với một cái điều mà tôi đã thao thức rất là lâu. Thưa Thiền Sư, năm 1982, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, có một người bạn thơ đã đọc cho tôi một cái bài thơ. Bài thơ làm tôi rất là xúc động. Người bạn ấy nói rằng là bài thơ 4 câu này là của thầy Thích Nhất Hạnh. Bây giờ tôi xin được đọc bài thơ đó. Cứ mặc hoa tàn, mặc lá tàn, việc gì mà cứ phải đa mang. Hỡi con chim nhỏ trong lồng nhỏ, có hót thì xuân cũng chẳng sang. Tôi phải nói là rất là băn khoăn, cho đến bây giờ gần 20 năm rồi tôi vẫn băn khoăn. Thì xin phép Thiền Sư cho tôi được hỏi là, xin Thiền Sư vui lòng xác nhận cho cái bài thơ đó có phải tác giả là thầy Thích Nhất Hạnh không? Nếu là phải, xin Thiền Sư vui lòng nói thêm cho ý nghĩa vốn đã rõ ở bên trong. Còn nếu như không phải thì xin Thiền Sư cũng vui lòng cho biết cái suy nghĩ của Thiền Sư về ý nghĩa của cái bài thơ này. Xin cảm ơn.
Dạ, không phải. Không phải thơ của tôi. Dạ, xin câu hỏi khác.
Chúng con đã đọc sách của Thiền Sư từ cách đây 40 năm. Chúng con đã cảm nhận rất nhiều tri thức quý báu qua những tác phẩm của Thiền Sư. Trong thời gian vừa qua, Thiền Sư đã trở về đất nước. Thiền Sư đã cho chúng con biết những cái điều rất là quý báu mà Thiền Sư đã thực hiện được ở các nước phương Tây. Nhưng công việc mà Thiền Sư đã thực hiện ở các nước phương Tây thì nó cũng đã bắt nguồn từ văn hóa Việt Nam. Thì với những cái thành công đã thực hiện được như vậy ở nhiều nơi trên thế giới, thế thì trong chuyện về này, với một cái cơ duyên tốt đẹp cho dân tộc, cho đất nước, thì không hiểu Thiền Sư cũng có ý định lập ra một thiền viện cụ thể nào đó ở trên đất nước chúng ta để truyền bá cái giáo lý đổi mới của Thiên Sư cho dân tộc và nhất là cho thế hệ trẻ. Xin cảm ơn.
Dạ thưa, hiện thời có nhiều vị tôn đức ở trong đại gia đình Phật giáo Việt Nam đang có ý muốn thành lập những cái trung tâm tu học, trong đó những cái sự giảng dạy và những sự thực tập được đổi mới để có thể thích hợp với là cái căn cơ của người trẻ và người trí thức. Thì chúng tôi đã hứa với quý vị tông đức đó là chúng tôi sẽ làm đúng mọi cách để có thể yểm trợ cho quý vị thành lập những cái trung tâm tu học như vậy ở tại Việt Nam, dành những trung tâm dành cho người xuất gia và những trung tâm dành cho người tại gia và những trung tâm dành cho những người không phải Phật tử nhưng mà có thể thừa hưởng được cái sự thực tập và đó của đạo Phật. Thì trong mấy chục năm nay cũng có một số các thầy và các sư cô đã từng có cơ duyên thăm viếng Làng Mai để tiếp thu và huấn luyện theo cái đường lối hiện đại hóa Phật giáo. Thì hiện bây giờ các vị đang có mặt tại Việt Nam và các vị có thể đóng góp một cách rất là tích cực vào sự thiết lập và duy trì những trung tâm như vậy và để cho người trẻ, người trí thức họ cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi họ tới để tiếp thu và thực tập cái truyền thống tâm linh mà cha ông của họ đã thực tập trong những cái thế hệ trước.
Cho con được xứng như vậy với tư cách là một Phật tử của người Huế. Có nhớ không nhầm thì cũng khoảng vào thời điểm này, cách đây khoảng là 38 năm, trong buổi tối ở mấy chùa ở dưới chân núi Ngư Bình, con nghe đài Úc Đại Lợi Australia, họ có tường thuật một cái hội nghị Expo ở Montreal, mà trong đó là họ đưa tường thuật cả chi tiết vừa đưa tin tại cái đại hội này. Thượng tọa Thích Nhất Hạnh đại diện cho Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại đã tuyên bố rằng là người Mỹ là muốn đến đấy để mà giải phóng chúng tôi, nhưng thực tình là người Việt Nam chúng tôi đang muốn được giải phóng khỏi người Mỹ. Và từ đó họ có tiếp tục lại là trong kỳ chuyến mà đi công du ra hải ngoại thực hiện sự mệnh của giáo Phật giáo Việt Nam về để tranh đấu cho hòa bình dân tộc á, thì hòa thượng đã gặp rất nhiều chính khách chính giới của Mỹ, trong đó có bộ trưởng quốc phòng của Mỹ. Và cùng hôm đó con có nghe chúng ta về lời tường thuật á, là trong việc xâm lúc là các chính sách của Mỹ á, thì thường có Nhất Hạnh họ nói rằng tôi nghĩ rằng là với cái chính sách như hiện nay thì người Mỹ á chỉ tạo thêm những cái tiền đề thắng lợi cho cộng sản và nhất định là người Mỹ sẽ thất bại và người Việt Nam sẽ chiến thắng. Nhưng mà cũng vì như vậy, một bậc dân tăng của thời thế kỷ 20 luôn gần cuộc đời, hầu như có thể nói suốt cuộc đời của thầy là đã trung thành với sự mình của đạo Phật dân tộc, là một người mà nặng lòng với non sông với đất nước của dân tộc. Nhưng mà do nhiều trời duyên lẽ ra khi đất nước hòa bình á, rồi á, thì hòa thượng được trở về, bởi vì cái điều tiếng liều của hòa thượng á là người Mỹ thất bại ở Việt Nam á, là đúng. Nhưng mà bởi vì mãi đến hôm nay thì như vậy là hôm nay là kỷ niệm 30 năm, sắp đến ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng nước Thiên Huế, thì hòa thượng được trở về lại quê hương. Thì trong cái khung cảnh quê hương đã được giải phóng, đất nước được thanh bình, mà những ngày qua có lẽ đến những quê hương của mình, hòa thượng được chứng kiến được những cái thành tựu của đất nước, của quê hương, và đặc biệt là những cái sự phát triển của giáo hội, cái đạo tâm của những người Phật tử, người đạo tin rất sâu sắc sâu nặng về đạo tạo của dân tộc, và đặc biệt tình cảm sâu nặng của Phật tử Huế. Và con không nói Sài Gòn Hà Nội bởi vì chính con chỉ có được chứng kiến, chỉ xem qua phim ảnh thôi, những cái khung cảnh của Phật tử Huế, những dân và trí thức Huế đón tiếp hòa thượng hôm 18/2 vừa tới đàm, cho đến hôm nay là gần 3 tuần. Thì con bị nghĩ ra trong cái cảm xúc của một vị thiền sư là suốt đời tu học quan pháp đầu thân và đầu thân hòa bình dân tộc, mong đem lại an lạc cho đất nước, cho quê hương. Thì một thiền sư thứ gì cũng biết là trong chuyện bên này hay là làm thơ hay không, và có lẽ và chờ bà có lẽ là nhiều người đó chúng con mong là được thầy đặc biệt cảm nghĩ của mình và của mình sau 39 năm xa quê. Và con xin thầy là cũng phải là cái thông tin mà con nghe trên đài về lời cách đây 38 năm bị chính xác như vậy không, thì có thể bây giờ cái tuổi trí thiêng mình rồi nhưng có thể còn nhớ có khi nhưng mong là thầy là Phật.
Cái tin mà đài Úc Đại Lợi đưa đó, nó có thật, tại vì cái hôm đó là cái ngày của tuổi trẻ và có hàng trăm ngàn người trẻ tới nghe tôi hôm đó. Và tôi đã nói một câu làm cho họ vỗ tay rất lâu, là tôi nói bằng tiếng Anh, tôi nói là "We want to be liberated from your liberation". Nó đơn giản như vậy. Quý vị muốn giải phóng cho chúng tôi, nhưng mà chúng tôi muốn được giải phóng ra khỏi sự giải phóng của quý vị. Cái câu đó chính tôi đã nói. Và sau đó tôi được mời ăn cơm với các ông bộ trưởng, mà đó là lần đầu tiên tôi ăn một bữa cơm như vậy. Ở trên bàn nó có hàng chục con dao và hàng chục cái đồ, và tôi chưa bao giờ, tôi rất là lúng túng, không biết sử dụng những cái dao, những cái muỗng, những cái nĩa đó như thế nào. Thành ra cái anh thị giả đứng sau nói, tôi thầy coi mấy ông khác ăn sao thì thầy cứ bắt chước vậy thôi. Ngày hôm qua đi thiền hành với là các thầy, các sư cô ở trên đồi Dương Xuân, chùa Từ Hiếu. Hiện bây giờ chúng tôi đang có một khóa tu dành riêng cho những người xuất gia, nam và nữ. Và có vào khoảng trên 900 người xuất gia đã và đang tu với chúng tôi trên chùa Từ Hiếu trong 4 ngày qua. Chúng tôi còn một ngày mai nữa mới chấm dứt. Thì mỗi ngày chúng tôi đều có pháp thoại, đều có ngồi thiền, đều có pháp đàm, đều có ăn cơm trong chánh niệm. Và cái phương pháp thực tập là sống sâu sắc từng giây phút của đời sống hàng ngày, hiện pháp lạc trú. Thì đó cũng là một yếu tố của văn hóa Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam mà chúng tôi đang giảng dạy, đã từng giảng dạy ở Tây Phương, hiện pháp lạc trú. Living happily in the present moment. Thì mỗi bước chân giúp cho mình tiếp xúc với quê hương, với những cái mầu nhiệm của quê hương. Và mỗi bước chân như vậy là một bài thơ. Và tôi làm bằng lòng thơ bằng hai chân của tôi. Mỗi cái hơi thở nó đem tôi trở về với giây phút hiện tại, để tôi có thể tiếp xúc với trời xanh mây trắng, với núi ngự, với sông Hương. Và mỗi hơi thở như vậy là một cái bài thơ. Không có giây phút nào trong ngày mà tôi không làm thơ. Làm thơ bằng hơi thở, làm thơ bằng bước chân, làm thơ bằng cái ánh mắt nhìn, làm thơ bằng những cái lời trao đổi cho thế hệ trẻ. Phái đoàn của chúng tôi gồm có đại diện của trên 30 nước. Ngay trong giới xuất gia đã có 18 nước rồi. Và tất cả khi mà về tới Huế đều có một cảm giác rất là đặc thù, không giống như là khi về tới Hà Nội hay là khi về tới Sài Gòn. Và tất cả mọi người đều cảm nhận cái tính đặc thù đó của cố đô Huế. Hiện bây giờ chúng tôi chưa có diễn tả được cái cảm tưởng đó, nhưng mà chúng tôi đang thực sự sống trong cái không khí đó. Và tôi sẽ không bao giờ quên Huế và quên các Phật tử ở Huế, các vị tôn túc cũng như là các vị Phật tử cư sĩ đã mở rộng hai cánh tay để đón chào chúng tôi như là những người anh em đi lâu năm bây giờ mới trở về. Thì chuyến đi 3 tháng này theo chúng tôi nhận thức, nó rất có tính cách trị liệu, hòa giải. Chúng tôi đã giúp đem các Phật tử lại gần với nhau hơn. Chúng tôi đã đóng góp vào cái sự phục hưng và xây dựng tình huynh đệ trong cái đại gia đình Phật giáo. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi không có ôm lấy những người không phải là Phật tử. Tại vì trong những cái buổi sinh hoạt của chúng tôi tổ chức, hoặc là khóa tu, hoặc là ngày chánh niệm, hoặc là những buổi giảng diễn, thì luôn luôn có mặt của tất cả mọi giới, các vị nhân sĩ, các nhà trí thức, các nhà văn nghệ sĩ, những người thuộc về những cái truyền thống tôn giáo khác đều có mặt. Và chúng tôi nhìn thấy cái ánh mắt rạng rỡ, cái hạnh phúc của những người tới tham dự, chúng tôi rất là thương, chúng tôi rất là cảm động. Và đây thực sự là một mùa xuân đoàn tụ, và chúng tôi sống ý thức từng giây từng phút, và được nuôi dưỡng trong từng giây từng phút của chuyến đi này. Nguyễn Bính có nói rằng mai kia bỏ Huế rồi quên Huế. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên Huế. Dầu chúng tôi, dầu nhiều người trong chúng tôi, đây là lần đầu tiên bước chân lên đất thần kinh. Chúng tôi nghĩ rằng tôi đã đóng góp được vào công việc hòa giải, trị liệu và xây dựng tình huynh đệ. Chúng tôi đã đóng góp vào cái công trình điều chỉnh nhận thức. Tại vì chiến tranh dai dẳng đã tạo ra quá nhiều nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng, đã tạo ra rất nhiều cái tri giác sai lầm. Và từ những cái tri giác sai lầm đó phát sinh ra những cái sợ hãi, nghi kỵ và hận thù. Thì trước đi chúng tôi đã đóng góp vào cái công việc tháo gỡ những cái tri giác sai lầm đó, để làm cho cái khối sợ hãi, nghi kỵ và hận thù đó nó càng ngày càng giảm thiểu. Và chúng tôi có thể nói rằng là mỗi ngày cái mức nghi kỵ, sợ hãi và hận thù đó nó xuống thấp hơn một chút. Và điều đó làm cho chúng tôi rất là hạnh phúc. Xin các thầy, các sư cô tụng bài Con Về Nước Từ Phật bằng tiếng Anh. Mời thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người bạch sư ông Thích Nhất Hạnh, con xin có đôi lời cảm tạ. Kính thưa quý vị trong phái đoàn Phật giáo quốc tế thuộc Tăng Thân Lần Mai, kính thưa chư lược vị tín giả, sau nhiều năm xa quê, sư ông về quê hương lần này đã thăm viếng nhiều nơi trong một thời gian khá dài, đã thuyết giảng, nói nhiều bài pháp thoại, pháp đàm tại nhiều nơi, và đã làm cho tất cả bà con Phật tử cũng như chư tôn đức tăng ni tại Huế rất hân hoan vui mừng đón nhận, và rất hân hoan được sư ông dành cho nhiều cảm tình thân thiết. Hôm nay tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liệu Quán lại được hân hạnh đón nhận cảm tình nồng hậu mà sư ông dành cho, đã chấp nhận lời đề nghị của ban quản trị trung tâm và đã thân lâm đến trung tâm để thuyết giảng đề tài những gì trong gia tài văn hóa Việt Nam có thể đóng góp cho nền văn hòa bình và an vui thế giới. Tính chúng rất hân hoan được tiếp nhận những pháp âm của sư ông. Kính xin được thay mặt ban quản trị trung tâm thành kính cảm tạ ân đức sâu dày của sư ông đã dành cho chúng con. Xin cảm ơn chư tôn thiền đức trong Tăng Thân Làng Mai, và chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ chư tôn thiền đức tăng ni, chư vị thân hào nhân sĩ trí thức trong thành phố đã thể tất lời mời của chúng tôi, của ban trị sự đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay. Đặc biệt chúng tôi xin chân thành cảm ơn cả cấp lãnh đạo tỉnh và ban giám đốc trung tâm dịch vụ du lịch festival đã tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức buổi thuyết giảng tại đây. Kính bạch sư ông, kính thưa chư tôn đức và liệt quý vị, vì thời gian tổ chức quá hạn hẹp nên không sao tránh khỏi thiếu sót, kính mong sư ông và chư liệt vị niềm tình hoan hỷ. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ sư ông Pháp Thể Kinh Năng tuệ đắng thường chiếu, và xin kính chúc chư tôn đức toàn thể liệt quý vị sức khỏe và nhiều pháp lạc trong cuộc sống. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúng tôi có một bức bức pháp để tặng, để kính tặng Trung tâm Văn hóa Lữ Quán Từng Bước Nở Hoa Sen. Xin thượng tọa nhận cho chúng tôi. Và đây là một số sách đã được nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành, trong đó có cuốn Thả Một Bè Lau vừa mới ra lò chiều hôm nay. Thả Một Bè Lau, đây là truyền kiều qua cái nhìn thiền quán. Hiện bây giờ tối nay mình có thể thính được. Và có một cuốn sách nữa là cuốn Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Lý Tưởng. Cuốn sách này tối hôm nay cũng có được vài chục cuốn, thành ra quý vị có thể thính ngay tại trung tâm. Cuốn này tôi đã gửi tặng Thủ tướng Phan Văn Khải một cuốn trước khi chúng tôi lên đường về Việt Nam, và Thủ tướng đã đọc xong, và Thủ tướng có giới thiệu nó trong cái buổi họp với đồng bào Việt Kiều về ăn Tết vào ngày 30 tháng Giêng vừa qua ở tại Dinh Thống Nhất. Hai cuốn này đêm nay là chúng ta có thể thấy được ở tại đây, tại trung tâm Lữ Quán. Và các thầy, các sư cô lần mai sẽ xin chấm dứt buổi pháp thoại bằng trì tụng Tâm Kinh Bát Nhã Maha Prajna Paramita Heart Sutra bằng tiếng Anh để cúng dường quý tôn đức và quý vị quan khách.
Emptiness is not other than form. The same. mixture with feelings, perceptions, mental formations and consciousness. Listen, Shariputra, all dhammas are marked with emptiness. They are neither produced nor destroyed, neither defiled nor immaculate, neither increasing nor decreasing. Therefore, in emptiness there is neither form, nor feelings, nor perceptions, no mental formations, no consciousness, no eye or ear or nose or tongue or body or mind, no form, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind, no realms of elements from eyes to mind consciousness, no interdependent origins and no extinction of them, from ignorance to death and decay. No ill-being, no cause of ill-being, no end of ill-being and no path, no understanding and no attainment. Because there is no attainment, the Bodhisattvas, grounded in perfect understanding, find no obstacles for their minds. Having no obstacles, they overcome fear, liberating themselves forever from illusion, realizing perfect nirvana. All Buddhas in the past, present, and future, thanks to this perfect understanding, arise.